Con sông bên Ấn Độ dài rộng và rất nhiều cát. Mỗi khi Phật thuyết pháp muốn chỉ cái gì nhiều không thể tính được, Phật thí dụ như số cát sông Hằng, hằng hà sa số. Đại thế giới. Nguyên văn chữ Hán là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, gọi tắt là Đại Thế Giới. Nhân lên 3 lần ngàn là một Đại Thiên Thế Giới, nghĩa là năm châu thế giới của chúng ta ở đây là một thế giới nhỏ. Nhân lên 1000 thế giới nhỏ gọi là Tiểu Thiên Thế Giới. Nhân lên 1000 Tiểu Thiên Thế Giới gọi là Trung Thiên Thế Giới. Nhân lên 1000 Trung Thiên Thế Giới gọi là Đại Thiên Thế Giới, tức là 1000 triệu thế giới nhỏ gọi là một Đại Thiên Thế Giới. Thế giới Ta Bà là một Đại Thiên Thế Giới. Ngoài thế giới Ta Bà còn hằng hà sa số Đại Thiên Thế Giới. 20. Công đức của Kinh Kim Cang Bát Nhã. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, những chỗ được giảng kinh này hoặc trọn bộ hay nửa quyển, cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì chỗ đó cũng được chư thiên, người và thánh thần đến cúng dường và đều kính trọng như chỗ chùa tháp của Phật. Phật dạy tiếp: Này Tu Bồ Đề, nếu chỗ nào thờ kinh này thì chỗ đó có Phật và có các vị đệ tử tôn quý của Phật. Bởi thế nên người chí thành thọ trì đọc tụng kinh này, người ấy sẽ thành tựu trí huệ Kim Cang Bát Nhã. Lược giải. Đoạn này tiếp theo đoạn trên nói về công đức quý báu của kinh và khuyên người thọ trì kinh này. Đây là lần thứ 4. Đoạn trước, đoạn 13, Phật dạy: Tất cả Phật và Pháp đều từ kinh này mà sanh ra. Bởi thế nên chỗ giảng kinh này và chỗ thờ kinh này thì chỗ đó như chùa Phật hay tháp Phật, có Phật, có đệ tử tôn quý của Phật, thánh thần, trời người đều kính trọng và cúng dường. Vì kinh này rất quý báu như vậy, nên người chí thành thọ trì kinh này sẽ được trí huệ Phật, Kim Cang Bát Nhã. 21. Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật về tên kinh. Lúc bấy giờ ông Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, kinh này tên gì và tại sao chúng con phải phụng trì? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, vì thế nên các ông phải phụng trì. Lược giải. Đến đây ông Tu Bồ Đề thỉnh Phật xác định tên kinh và giải thích tại sao phải phụng trì. Phật trả lời: Kinh này tên Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa đã giải ở đề mục kinh. Vì Kim Cang Bát Nhã nên các ông phải phụng trì. 22. Phật phá cái chấp về kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật, tức là không phải Bát Nhã Ba La Mật, thế mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp về kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nếu hành giả còn vọng chấp có kinh Bát Nhã và có ta phụng trì, tức là hành giả còn chấp ngã, ta phụng trì và chấp pháp kinh Bát Nhã, thì không phải là kinh Bát Nhã và thọ trì Bát Nhã. Phải dẹp trừ hết các vọng chấp, ngã, pháp, vân vân mới phải thọ trì kinh Bát Nhã. Bởi thế nên Phật vừa nói ra tên kinh, sợ chúng sanh chấp tên kinh nên Phật liền phá chấp: Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật, không phải Bát Nhã Ba La Mật, thế mới thật là Bát Nhã Ba La Mật. 23. Phật phá cái chấp Như Lai có thuyết pháp. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, Như Lai có thuyết pháp không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai không có thuyết pháp. Lược giải. Đây là lần thứ 2 Phật phá cái chấp Như Lai có thuyết pháp, lần thứ nhất ở đoạn 11. Tiếp theo đoạn trên, ông Tu Bồ Đề hỏi kinh này tên gì, Phật nói kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Sợ người chấp, như thế Phật có nói pháp Bát Nhã, Nên tiếp đến đoạn này, Phật phá luôn cái chấp, Phật có thuyết pháp. Nếu hành giả còn vọng chấp, Phật có thuyết pháp, thì không nhập được Kim Cang Bát Nhã. Vì ông Tu Bồ Đề đã nhập được lý Kim Cang Bát Nhã, nên ông trả lời: Như Lai không có thuyết pháp. Muốn cho độc giả rõ thêm đoạn này, tôi xin nhắc lại lời giải thích ở đoạn trước thêm một lần nữa. Một hôm, ông Tu Bồ Đề ngồi yên tĩnh dưới gốc cây, trời Đế Thích rưới hoa cúng dường. Ông Tu Bồ Đề hỏi: Ai rưới hoa? Trời Đế Thích thưa: Ngài thuyết kinh Bát Nhã hay quá, con xin dâng hoa cúng dường. Ông Tu Bồ Đề nói: Tôi không nói kinh Bát Nhã. Trời Đế Thích thưa: Ngài không nói Bát Nhã, con không nghe Bát Nhã. Kết luận: Không nói Bát Nhã và không nghe Bát Nhã, như thế mới thật là nói Bát Nhã và nghe Bát Nhã. Vì ngộ được lý chân không của kinh Bát Nhã, nên Ngài Duyên Ngộ Thiền Sư có làm bài kệ rằng: Nguyên văn dịch âm: Thập phương đồng tụ hội, cá cá học du di, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Dịch nghĩa: Mười phương đồng tụ hội, người người học du di, đây là trường thi Phật, tâm không mới được đậu. Đại ý: Bài kệ này quan trọng nhất là hai chữ tâm không. Nếu người nào tâm không còn các phiền não vọng chấp ngã pháp vân vân, thì người đó nhập được Kim Cang Bát Nhã, tức là đậu quả Phật. Hai mươi bốn, Phật phá cái chấp thật có di trần và thế giới. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, những di trần chứa trong đại thế giới có nhiều không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói các di trần không phải thật di trần, chỉ tạm gọi là di trần. Như Lai nói thế giới không phải thật thế giới, chỉ tạm gọi là thế giới. Lược giải: Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp thật có di trần và thật có thế giới. Phật đã dạy: Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối không thật. Tất cả muôn vật trong vũ trụ, lớn như thế giới, nhỏ như di trần, cũng đều là hư giả không thật. Do hiệp nhiều di trần, bụi nhỏ thành ra một vật lớn nhất, rồi tạm đặt tên là thế giới. Trái lại, do vật lớn nhất như thế giới chẻ cho đến thật nhỏ, không còn chẻ được nữa, rồi tạm đặt tên là di trần, bụi nhỏ. Vậy thế giới hay di trần cùng các vật khác đều do vọng thức của chúng sanh phân biệt so đo, kể đạt phân biệt rồi đặt tên như thế này hay như thế khác, chứ không có thật thể. Trong bộ Cu Xá Luận Tụng Lược Thích về trang 210 có chép về di trần và thế giới đại ý như sau: Từ vật lớn nhất là thế giới, rồi chẻ nhỏ thế giới ra nhiều lần, cho đến thành hột bụi bay qua lại các kẽ hở. Như mỗi buổi sáng mặt trời chiếu vào các kẽ hở, chúng ta thấy rất nhiều bụi bay qua lại. Các thứ bụi này gọi tên là: một, khích du trần, bụi bay qua các kẽ hở; hai, ngưu mao đầu trần, hạt bụi nhỏ ở trên đầu lông con trâu, bụi này do chẻ nhỏ bụi khích du mà thành; ba, dương mao đầu trần, hạt bụi ở trên đầu lông con dê, thứ bụi này do chẻ nhỏ bụi ngưu mao đầu mà thành; bốn, thố mao đầu trần, hạt bụi ở trên đầu lông con thỏ, thứ bụi này do chẻ nhỏ bụi dương mao đầu mà thành; năm, thủy trần, bụi rớt trong nước không ướt vì quá nhỏ, thứ bụi này do chẻ nhỏ bụi thố mao đầu mà thành; sáu, kim trần, bụi này có thể lọt qua những vàng khối hay sắt dày hoặc phiến dày, do chẻ nhỏ bụi thủy trần mà thành; bảy, di trần, bụi nhỏ do chẻ nhỏ bụi kim trần mà thành; tám, cực di trần, bụi rất nhỏ, hạt bụi này do chẻ nhỏ bụi di trần mà thành; chín, lân hư trần, bụi gần như mé hư không, thứ bụi này nhỏ nhất không thể chẻ nhỏ nữa được. Nếu chẻ nữa thì thành hư không, bụi này do chẻ bụi cực di mà thành. Rồi trở lại từ vật nhỏ như lân hư trần, tích tụ bảy lân hư trần thành một cực di trần, bảy cực di trần thành một cực di trần, bảy di trần thành một kim trần, bảy kim trần thành một thủy trần, bảy thủy trần thành một thú mao đầu trần, bảy thú mao đầu trần thành một dương mao đầu trần, bảy dương mao đầu trần thành một ngư mao đầu trần, bảy ngư mao đầu trần thành một khích du trần. Cứ tích tụ mãi mãi như vậy, thành những vật nhỏ đến vật lớn, cho đến vật lớn nhất là thế giới. Tóm lại, chứa nhiều vi trần thành thế giới, chẻ nhỏ thế giới ra thành vi trần. Vi trần và thế giới đều do sự đối đãi lớn với nhỏ mà đặt ra cái tên để kêu gọi, chứ không có cái gì là chân thật. Ngài Phó Đại Sĩ làm bài tụng nói về vi trần và thế giới. Nguyên văn dịch âm: tích trần thành thế giới, chiết giới tác vi trần, giới dụ nhân thiên quả, trần di hữu lậu nhân, trần nhân nhân bất thật, giới quả quả phi nhân, quả nhân tri thị quyển, tiêu diêu tự tại nhân, vọng kế nhân thành chấp, mê thằng dị thị xà, tâm nghi sanh ám quỷ, nhãn bệnh kiến không hoa, nhất cảnh tuy vô dị, tam nhân nải kiến sai, liễu tư danh bất thật, trường ngự bạch ngưu xa. Dịch nghĩa: chứa trần thành thế giới, chẻ giới hóa vi trần, giới dụ quả nhân thiên, trần là nhân hữu lậu, trần nhân nhân không thật, giới quả quả chẳng nhân, biết quả nhân đều huyễn, được tự tại tiêu diêu, vọng thấy dây thành rắn, chấp mê bởi tại tâm, tâm sợ nên ma hiện, mắt nhậm thấy đốm hoa, một cảnh không sai khác, ba người thấy chẳng đồng, ai biết đó là huyễn, tức là bậc đại giác. Đại ý hai bài tụng: bài tụng thứ nhất nói chứa vi trần thành thế giới, chẻ thế giới thành vi trần. Thế giới là dụ cho quả nhân thiên, vi trần là dụ cho nhân hữu lậu. Nhân vi trần đã không thật nên quả thế giới cũng hư vọng. Nếu người biết được nhân quả đều như huyễn thì sẽ được tiêu diêu tự tại. Tiếp đến bài tụng thứ hai, đại ý nói vì tánh biến kế sở chấp nên chấp sợi dây là con rắn, ban đêm thấy bóng tối cho là ma, cũng như vì con mắt bị nhậm nên thấy có hoa đốm giữa hư không. Cũng một cảnh không sai khác, nhưng ba người biến kế sở chấp, y tha khởi và duyên thành thật thấy chẳng đồng. Nếu người được giác ngộ như Phật mới biết đó là giả danh không thật. 25. Phật phá cái chấp thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy Phật. Phật hỏi: này Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy 32 tướng tốt của Như Lai là thấy được Như Lai không? Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, không thể được. Tại sao vậy? Vì Đức Như Lai nói 32 tướng tốt chỉ giả gọi là 32 tướng tốt. Lược giải: đoạn trên Phật dùng trí huệ bát nhã phá chấp về y báo, chấp pháp là vi trần và thế giới. Đoạn này Phật lại dùng trí huệ bát nhã phá chấp về chánh báo, chấp ngã, nghĩa là chấp thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất ở đoạn thứ bảy Phật phá chấp về thấy Phật. Nếu còn chấp thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật, tức là còn chấp ngã, ta thấy, chấp nhân, Phật, vân vân, thì không nhập được kim cang bát nhã nên không thấy được Phật thiệt. Ngài Phó Đại Sĩ làm bài tụng nói về triệt phá các vọng chấp, ngã, nhân, năng, sở, vân vân. Nguyên văn dịch âm: tảo trừ tâm ý địa, danh di tịnh độ nhân, vô luận phước dự trí, quang thả ly tham sân, trang nghiêm tuyệt năng sở, vô ngã diệt vô nhân, đoạn thường cu bất nhiễm, tần thoát xuất hồng trần. Dịch nghĩa: quét sạch đất tâm ý, đó là nhân tịnh độ, không cần tu phước huệ, miễn bỏ được tham sân, trang nghiêm không năng sở, không ngã cũng không nhân, đoạn thường đều chẳng nhiễm, siêu xuất cõi hồng trần. Đại ý hai bài tụng: không cần tu phước huệ hay phương pháp nào khác, chỉ quét sạch tham sân si vân vân ở trong tâm địa của mình, đó là nhân để giảng sanh về tịnh độ. Dẹp trừ các dòng chấp năng sở nhân ngã đoạn thường vân vân thì được siêu thoát cõi hồng trần, đó là trang nghiêm cõi Phật. Giải danh từ 32 tướng tốt. Phật có 32 tướng tốt: 1. Dưới bàn chân no tròn. 2. Dưới bàn chân có cả ngàn khu óc. 3. Tay chân mềm dịu. 4. Ngón chân có màng như chân nhạn. 5. Ngón tay ngón chân no tròn. 6. Gót xứng với bàn chân. 7. Bàn chân xứng với gót. 8. Hai chân tròn vót như hai chân nai. 9. Tai dài thòng tới đầu gối. 10. Âm tướng quy tàng. 11. Chân lông ửng màu xanh tía. 12. Tóc lông đều xoay qua phía mặt. 13. Da trơn mịn không dính dơ. 14. Màu da sắc vàng. 15. Tay chân vai cổ 7 chỗ đều đủ. 16. Cổ tròn lạ thường. 17. Hai cái nách no đủ. 18. Dung nghi đoan chánh. 19. Thân tướng trang nghiêm. 20. Hình thể xứng nhau. 21. Oai dung như sư tử. 22. Chói hào quang mỗi phía một lần. 23. Hàm răng 40 cái khít và bằng. 24. Bốn răng cắm trắng và bén. 25. Trong miệng có mùi thơm. 26. Lưỡi dài che đặng cả cái mặt. 27. Tiếng nói dịu dàng đủ giọng. 28. Lông nheo như ngưu dương. 29. Con mắt có quần đỏ. 30. Mặt như trăng tròn. 31. Chỗ gian mi có lông trắng. 32. Trên đầu lồi thịt lên như đầu tóc. Sáu phần chánh tôn tiếp theo. 26. Phật nói công đức thọ trì kinh Kim Cang Bát Nhã. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, nếu có người tự đem thân mạng mình nhiều như cát sông Hằng để bố thí, thì người đó phước đức nhiều lắm. Nhưng nếu có người thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này trọn quyển hay nửa quyển, cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì phước đức người này nhiều hơn người trước. Lược giải: kinh này rất quý báu và lợi ích vô cùng, nên Phật đã nhiều lần tán thán công đức, khuyên người thọ trì và giảng dạy cho người. Từ trước đến đây đã 5 lần nói về công đức của kinh này. Đoạn trước 19 nói: người dùng ngoại tài là 7 món báo, nhiều như số cát sông Hằng đem bố thí, phước đức của người này tuy nhiều nhưng không bằng người thọ trì và giảng dạy kinh Kim Cang Bát Nhã phước đức lại nhiều hơn. Đoạn này nói, người đem nội tài là thân mạng của mình ra bố thí, chỉ bố thí một thân mạng phước đức đã nhiều và ít ai làm được, huống chi là bố thí thân mạng của mình nhiều như số cát sông Hằng, thì phước đức biết là bao nhiêu. Nhưng nếu có người thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này từ một quyển hay nửa quyển cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì người này phước đức nhiều hơn người trước. Bố thí thân mạng tuy ít người làm được, nhưng phước đức vẫn còn ở trong dòng hữu vi và hữu lậu. Người thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này thì mình và người đều được ngộ nhập Kim Cang Bát Nhã và sẽ được thành Phật, rồi trở lại hóa độ vô số chúng sanh, nên phước đức của người này thuộc về vô lậu vô vi nhiều hơn người trước. Nói về công đức thọ trì kinh này, ngài Trí Giả Đại Sư có làm bài tụng nguyên văn dịch âm: Hằng sa số thậm đa, sa số cánh năng lương, cử sa tề thất bảo, năng trì bố thí tương, hữu tướng giai vi huyển, đồ ngôn trí huệ cường, nhược luận tứ cú kệ, thử phước mạc di trường. Dịch nghĩa: kể sông Hằng đã quá, số cát lại nhiều hơn, chứa báo nhiều như thế, thí tài số biết bao, chấp mê theo giả tướng, dẫu đặng phước huệ cao, sánh với 4 câu kệ, phước kia có chút nào. Đại ý bài tụng: chỉ đếm sông Hằng đã không hết, huống chi là đếm số cát trong vô số sông Hằng. Người đem củ báo nhiều bằng số cát trong vô số sông Hằng ra bố thí, phước đức tuy nhiều nhưng thuộc hữu vi hữu lậu, không bằng người thọ trì hoặc giảng dạy kinh này chừng 4 câu thì phước đức nhiều hơn người trước. 27. Ông Tu Bồ Đề bùi ngùi cảm động rơi nước mắt. Sau khi thấy Phật nhiều lần ân cần nhắc nhở khuyên dạy, ông Tu Bồ Đề nghe hiểu được nghĩa lý thâm thúy của kinh này, nên lúc bấy giờ ông cảm động bùi ngùi và sa nước mắt. Ông Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con tuy đặng huệ nhãn đã lâu nhưng chưa từng được nghe Phật nói kinh điển nghĩa lý cao siêu huyền diệu quý hóa như thế này. Lược giải: chúng ta mỗi khi bị xúc cảm một việc gì quá mạnh, hoặc buồn hay vui, đều có rưng nước mắt. Ông Tu Bồ Đề vì thế Phật đã nhiều lần ân cần nhắc nhở thọ trì và khuyên dạy những nghĩa lý thâm thúy cao siêu của kinh này mà từ hồi nào đến giờ ông chưa từng được nghe, nên ông cảm động rơi nước mắt. 28. Người nghe kinh này sanh lòng tin, người ấy đặng công đức thứ nhất. Ông Tu Bồ Đề thưa Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có người nghe kinh này sanh lòng tin trong sạch, ngộ được thật tướng, thì người ấy sẽ đặng thành tựu công đức hy hữu thứ nhất. Bạch Thế Tôn, Như Lai nói thật tướng tức không phải thật tướng, chỉ tạm gọi là thật tướng. Lược giải: đoạn này ông Tu Bồ Đề nói, người nghe kinh này mà ngộ được thật tướng Bát Nhã thì người ấy đặng công đức hy hữu, và ông phá luôn cái chấp thật tướng. Người có cái khiếu âm nhạc, theo duy thức học khiếu gọi là hạt giống, nghe âm nhạc mới biết hay. Người có cái khiếu thi thơ, nghe thi thơ mới biết thích. Cũng thế, người có cái khiếu hay hạt giống Bát Nhã, nghe đến kinh Bát Nhã mới sanh lòng tin và ngộ nhập được thật tướng Bát Nhã. Bởi thế nên người này được công đức vô lượng. Vừa nói đến thật tướng, ông Tu Bồ Đề sợ người chấp thật tướng nên ông liền phá luôn cái chấp ấy bằng cách dẫn lời Phật dạy: Như Lai nói thật tướng tức không phải thật tướng, chỉ tạm gọi là thật tướng. Giải danh từ thật tướng: Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Vậy thì cái không hình tướng mới là chân thật. Kinh chép: vô tướng chi tướng, cố danh thật tướng. Cái tướng mà không có hình tướng mới gọi là thật tướng. Căn cứ theo lời giải thích này thì thật tướng là không còn các vọng tướng và vọng chấp, tức là Bát Nhã chân không. Người có hạt giống Bát Nhã mới tin và hiểu được kinh này. Ông Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, hiện nay con nghe đặng sinh này hiểu được, tin được và thọ trì, chẳng lấy làm khó. Khi Đức Như Lai nhập diệt 500 năm về sau, nếu có người nghe kinh này mà được hiểu ngộ, tin theo và thọ trì, thì người đó mới là hy hữu. Tại sao vậy? Vì người này không còn chấp bốn tướng, ngã nhân, chúng sanh và thọ giả. Bạch Thế Tôn, nói bốn tướng không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng là ngã nhân, chúng sanh và thọ giả. Tại sao vậy? Vì phải xa lìa tất cả các chấp tướng mới gọi là chư Phật. Lược giải. Đoạn này tiếp với đoạn văn trên, nói người có hạt giống trí huệ bát nhã, phá trừ được bốn tướng mới tin và hiểu được kinh này. Khi Phật còn tại thế, chúng sanh căn tánh đại thừa rất nhiều, nên nghe kinh này hiểu và tin không khó. Đến sau khi Phật nhập diệt, chúng sanh căn tánh đại thừa rất ít, nên nghe hiểu và tin được kinh này rất khó. Vì người nghe phải không còn chấp bốn tướng, ngã nhân, chúng sanh và thọ giả, mới hiểu được kinh Kim Cang Bát Nhã này. Nói đến bốn tướng, ông Tu Bồ Đề sợ người chấp thật có bốn tướng, nên ông liền bác rằng: nói bốn tướng không phải có thật bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng mà thôi. Kết luận ông nói rằng phải rời tất cả các vọng chấp, vọng tướng, ngộ nhập Kim Cang Bát Nhã mới gọi là chư Phật. Ngài Cảo Thiền Sư ngộ được câu lìa tất cả các vọng chấp mới là chư Phật, nên có làm hai bài tụng rằng: Nguyên văn dịch âm: thân khẩu ý thanh tịnh, thị danh Phật xuất thế. Thân khẩu ý bất tịnh, thị danh Phật diệt độ. Tức tâm thị Phật vô dư pháp, mê giả đa ư tâm ngoại cầu. Nhất niệm quách nhiên quy bổn tế, hoàng như tẩy khước thượng quyền đầu. Dịch nghĩa: thân khẩu ý thanh tịnh, đó là Phật xuất thế. Thân khẩu ý bất tịnh, đó là Phật nhập diệt. Tức tâm là Phật, Phật tại tâm. Kẻ mê rong ruổi ngoại tâm cầu, nhất niệm giác ngộ về đến Phật, dễ như rửa chân bước lên thuyền. Đại ý hai bài tụng: ba nghiệp thân, miệng và ý đều thanh tịnh, đó là Phật xuất thế. Trái lại, ba nghiệp không thanh tịnh, tức là Phật nhập diệt. Phật tức tâm, tâm tức Phật. Người mê muội không biết lại tìm Phật ngoài tâm. Nếu trong nhất niệm mà tâm được giác ngộ thì tức thành Phật, rất dễ như người rửa chân bước lên thuyền. 30. Phật xác nhận lời nói của ông Tu Bồ Đề là phải. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, đúng như vậy. Nếu có người nghe kinh này mà không nghi ngờ hay khinh sợ, thì người này rất là hy hữu. Lược giải. Đoạn này vẫn còn tiếp với hai đoạn văn trên. Phật xác nhận lời nói của ông Tu Bồ Đề là phải. Người có hạt giống Kim Cang Bát Nhã không chấp các tướng mới hiểu và tin được kinh này. 31. Phật phá cái chấp Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Như Lai nói Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật, không phải Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật. Tế mới thật Bát Nhã đệ nhất Ba La Mật. Lược giải. Đoạn này Phật phá cái chấp Bát Nhã là pháp Ba La Mật thứ nhất. Đây là lần thứ hai Phật phá chấp Bát Nhã Ba La Mật, lần thứ nhất ở đoạn 22. Trong sáu pháp lục độ, tức là sáu pháp Ba La Mật, thì trí huệ Bát Nhã là bao trùm tất cả, nên Phật nói Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật. Nhưng nếu người còn chấp mình đặng Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật chấp pháp, thì không phải thật đặng Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật nữa, vì còn chấp ngã mình đặng chấp pháp Ba La Mật. Bởi thế nên Phật dạy tiếp: không còn thấy chấp mình đặng Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật, thì mới thật đặng Bát Nhã đệ nhất Ba La Mật. 32. Phật phá cái chấp nhẫn nhục Ba La Mật. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Như Lai nói người nhẫn nhục Ba La Mật, mà không thấy mình nhẫn nhục ba la mật, như thế mới thật là nhẫn nhục ba la mật. Lược giải. Đoạn này Phật phá cái chấp người tu nhẫn nhục ba la mật mà còn chấp mình đặng nhẫn nhục ba la mật. Nếu hành giả tu hành nhẫn nhục rốt ráo ba la mật mà còn chấp mình tu hành nhẫn nhục rốt ráo, tất nhiên hành giả còn chấp chơi, người làm nhục, chấp ngã, ta bị nhục, thì chưa phải là nhẫn nhục rốt ráo. Hành giả phải lìa tất cả vọng chấp, nhân ngã bị thử vân vân, nhập kim cang bát nhã mà tu pháp nhẫn nhục, thì pháp nhẫn nhục đó mới hoàn toàn rốt ráo, gọi là nhẫn nhục ba la mật. 33. Phật nói tiền thân Ngài là một vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục ba la mật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, về quá khứ ta làm vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục đến 500 đời, bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể từng đoạn, nhưng ta không sân hận, vì ta không còn chấp bốn tướng, ngã nhân, chúng sanh và thọ giả. Lược giải. Đoạn này tiếp theo đoạn trên nói về việc tu hạnh nhẫn nhục ba la mật, muốn giải thích rõ ràng thế nào là nhẫn nhục rốt ráo, nhẫn nhục ba la mật. Phật dẫn bằng chứng điển hình là tiền thân Ngài làm vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục, bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể ra từng mảnh, nhưng Ngài không hề sân hận, vì Ngài không còn chấp bốn tướng, ngã nhân, vân vân, nên mới đặng nhẫn nhục rốt ráo, nhẫn nhục ba la mật. Sách chép: Một hôm vua Ca Lợi dẫn cung phi mỹ nữ lên núi để yến tiệc. Sau buổi yến tiệc say sưa, vua nằm nghỉ, các cung phi lén vua đi dạo núi. Qua một đồi khác thấy một vị tiên nhân ngồi tu dưới một gốc cây đại thọ, các cung phi rủ nhau đến chiêm bái. Sau khi thức dậy không thấy cung phi, vua liền đi tìm. Đến một đồi núi thấy các cung phi đang ngồi xoay quanh hỏi đạo vị tiên nhân dưới một gốc cây cổ thụ. Vua tức giận hỏi:
Ngươi là ai mà dám quyến rũ cung phi mỹ nữ của ta?
Tôi là tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục rốt ráo.
Có thật vậy không?
Thật, tôi tu nhẫn nhục rốt ráo.
Vua liền rút gươm xẻo mũi lóc tai chặt tay vị tiên nhân, mà không thấy vị tiên nhân có chút gì phản ứng hay sân hận. Sau cơn nóng giận, vua hối hận và hỏi:
Có lẽ vì thế lực của nhà vua nên tiên nhân nhẫn nhục không dám chống lại, chứ trong tâm làm sao khỏi buồn giận?
Tiên nhân thề rằng:
Nếu tôi không thiệt tu nhẫn nhục rốt ráo, trong tâm còn chút giận hờn, thì tôi chết luôn theo với tay chân bị cắt xẻo. Trái lại, nếu tôi thật tu nhẫn nhục rốt ráo, tâm không sân hận, thì tay chân của tôi bị cắt điều hoàn y nguyên trở lại như xưa.
Lời thệ của tiên nhân vừa dứt thì mũi tai và thân thể của tiên nhân đều hoàn lại như trước. Vua hết sức ăn năn sám hối tội lỗi của mình và thỉnh cầu tiên nhân tha thứ. Tiên nhân đã không hờn giận, lại còn phát nguyện:
Sau khi đắc đạo, ta sẽ độ người trước.
34. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề phải xa lìa tất cả các vọng chấp. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề phải xa lìa tất cả các chấp tướng. Bồ Tát không nên sanh tâm trụ chấp nơi sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần vân vân. Nói tóm lại, Bồ Tát đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào cả. Nếu Bồ Tát tâm còn trụ chấp một nơi nào thì không phải thật an trụ chân tâm. Lược giải. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất ở đoạn 17, Phật dạy các vị Bồ Tát đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào. Tâm Bồ Đề là tâm Phật. Xem đoạn 2. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề phải xa lìa tất cả các vô minh vọng chấp, không chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, thọ giả, không chấp sáu căn, sáu trần và sáu thức vân vân. Nói chung là không chấp ngã, chấp pháp. Khi các vọng chấp hết rồi thì tâm Bồ Đề hay tánh bát nhã hiện ra, đó là hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Nếu tâm còn có chỗ trụ chấp, tức là tâm còn vọng động. Tâm còn vọng động thì trụ nơi điên đảo, chứ không phải an trụ chân tâm hay tánh bát nhã. Bởi thế nên Phật dạy, nếu Bồ Tát tâm còn trụ chấp một nơi nào thì không phải thật an trụ chân tâm. Ngài Xuyên Thiền Sư làm bài tụng nói về việc không trụ chấp nơi sắc tinh hương vân vân. Nguyên văn dịch âm: kiến sắc phi can sắc, văn sinh bất thị sinh, sắc sinh vô ngại xứ, thân đáo pháp dương thành. Dịch nghĩa: thấy sắc không mê sắc, nghe tiếng chẳng nhiễm tiếng, sắc tiếng đều không ngại, mới đến pháp dương thành. Đại ý bài tụng: trong khi sáu giác quan tiếp xúc với sáu trần cảnh mà không khởi vọng niệm phân biệt, nhiễm ô mê hoặc, trụ chấp nơi trần cảnh, thì hành giả sẽ được vào cảnh giới Phật, thành pháp dương. 35. Phật dạy Bồ Tát bố thí hay làm các việc lợi ích chúng sanh đều không nên chấp tướng. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi bố thí hay làm các việc lợi ích cho tất cả chúng sanh, không nên sanh tâm trụ chấp các tướng. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói các tướng không phải thật các tướng, chỉ giả gọi các tướng. Như Lai nói chúng sanh không phải thật chúng sanh, chỉ giả gọi chúng sanh. Lược giải: đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất về đoạn 4, Phật dạy các vị Bồ Tát bố thí hay làm các việc lợi ích chúng sanh đều không nên chấp tướng. Hành giả khi làm lợi ích các chúng sanh mà tâm còn trụ chấp các tướng, nghĩa là còn thấy mình bố thí, người thọ thí và vật bố thí, tất nhiên hành giả còn chấp ngã, mình, người, chấp pháp, vật bố thí, thì hành giả chỉ được phước hữu lậu nhiễm ô, nên không phải là bố thí ba la mật, bố thí rốt ráo. Bởi thế nên Phật dạy các vị Bồ Tát khi bố thí hay làm lợi ích cho các chúng sanh phải nhập kim cang bát nhã mà làm, nghĩa là không có chấp các tướng, ngã nhân, chúng sanh, thọ giả thì được phước đức vô lậu thanh tịnh. Bố thí như vậy mới phải là bố thí ba la mật, bố thí rốt ráo. Đoạn trước nói về nhẫn nhục, đoạn này nói về bố thí, muốn giúp cho quý vị Phật tử hiểu thêm và để thực hành thế nào là nhẫn nhục rốt ráo và thế nào là bố thí rốt ráo. Chúng tôi xin nói thêm một thí dụ như sau: hành giả muốn đặng nhẫn nhục ba la mật hay bố thí ba la mật thì phải quán chúng sanh và mình đồng một bản thể, mới không thấy ta có bố thí và chúng sanh thọ thí, hay người làm nhục và ta thọ nhục. Thí dụ như tay mặt với tay trái đồng thấy chung một thân, nên khi tay mặt lỡ làm tổn thương tay trái, đóng đinh trợt tay, tay trái không giận, vì tay trái tự nhận mình cùng với tay mặt đồng một thân, nên tay trái không thấy có tay mặt làm nhục mình và mình bị nhục. Nhẫn nhục như thế mới là nhẫn nhục rốt ráo, nhẫn nhục ba la mật. Trái lại, tay mặt lo lấy bông gòn và thuốc để băng bó cho tay trái, nhưng nó không kiêu hãnh, vì tay mặt cũng tự nhận mình cùng với tay trái đồng một thân, nên nó không thấy mình, tay mặt, là người ban ơn và tay trái là kẻ thọ ơn. Bố thí như thế mới là bố thí rốt ráo, bố thí ba la mật. 36. Như Lai nói thật không nói dối. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Như Lai nói thật, nói chân chánh, không nói dối, không nói sai khác. Như Lai có đắc pháp, nhưng pháp ấy không thật không hư. Lược giải: đến thời Bát Nhã thì Phật phá hết các vọng chấp từ lâu của chúng sanh, để chúng sanh tiến lên một bậc cao hơn nữa. Vì thế nên về phần lý thuyết cũng như phần tinh thần của thời kinh Bát Nhã rất lạ lùng hơn các thời thuyết pháp khác. Sợ chúng sanh nghi ngờ lời Phật nói không chân thật, khi nói vậy khi nói khác, thay đổi không chừng, nên Phật gọi ông Tu Bồ Đề dạy rằng: Như Lai nói thật, nói chân chánh, không nói dối, không nói sai khác. Đức Như Lai được đạo Bồ Đề, nhưng nếu chấp đạo Bồ Đề này là hư hay là thật thì không phải là Bồ Đề. Vì thế nên Phật dạy Như Lai có đắc pháp, nhưng pháp ấy không thật, không hư.
37. Trụ tướng bố thí như vào nhà tối, vô tướng bố thí như đi ban ngày. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát bố thí mà tâm còn trụ chấp nơi pháp bố thí thì như người vào nhà tối không thấy gì cả. Trái lại, nếu Bồ Tát bố thí mà tâm không trụ chấp nơi pháp bố thí thì cũng như người có mắt sáng tỏ, lại nhờ ánh sáng của mặt nhật chiếu soi được thấy tất cả mọi vật.
Lược giải: Đây là lần thấy thứ ba, lần thứ nhất và hai ở đoạn 4 và 35. Phật dạy Bồ Tát bố thí không nên chấp tướng bố thí. Người bố thí nếu còn chấp tướng, nghĩa là còn có thấy ta là người ban ơn, kia là kẻ thọ ơn, đó là vật bố thí, thì bị mê vô minh ngã, pháp che mờ trí huệ bát nhã. Nên Phật thí dụ như người đi vào nhà tối không thấy gì cả. Trái lại, nếu bố thí mà không chấp tướng, trong kinh gọi là tam luân không tịch, nghĩa là không thấy mình bố thí, ban ơn, người thọ thí, thọ ơn và vật bố thí. Thí dụ tay mặt bó tay trái ở đoạn 35, thì mây vô minh ngã pháp đều hết, nên mặt trời trí huệ bát nhã hiện ra chiếu soi khắp tất cả pháp. Bởi thế nên Phật nói: Như người có mắt sáng tỏ, lại nhờ ánh sáng của mặt nhật chiếu soi được thấy mọi vật.
Bài thứ bảy, phần chánh tôn tiếp theo. 38. Người thọ trì kinh này công đức vô lượng. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai dùng trí huệ Phật thấy rõ ràng và biết chắc chắn. Đời sau, nếu có người phát tâm thọ trì đọc tụng kinh này, người ấy sẽ thành tựu công đức vô lượng vô biên.
Lược giải: Đây là lần thứ sáu Phật khuyến khích về công đức thọ trì kinh này. Kinh này nghĩa lý cao siêu khác thường, quá tầm hiểu biết của người. Sợ người không hiểu và không tin thì sẽ mất lợi ích lớn, nên Phật dạy: Như Lai dùng trí huệ Phật thấy biết rõ ràng và chắc chắn. Sau này nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được công đức vô lượng. Người hiểu biết được nghĩa lý và thọ trì kinh này, người ấy sẽ ngộ được kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là đã trồng hạt giống Bồ Đề, tất nhiên sẽ đặng quả Bồ Đề, nên Phật nói được công đức vô lượng.
39. Công đức kinh này vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người nào một ngày ba lần sớm mai đem thân mình nhiều như số cát sông Hằng để bố thí, trưa đem thân mình nhiều như số cát sông Hằng để bố thí, chiều cũng đem thân mình nhiều như số cát sông Hằng để bố thí, bố thí như vậy cho đến vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp, phước đức của người này vô lượng vô biên. Nếu có người nghe kinh này tin hiểu không nghi ngờ thì người này phước đức nhiều hơn người trước. Chỉ tin mà thôi, còn được phước như vậy, huống chi là thọ trì đọc tụng hoặc phiên dịch hay giảng dạy cho người. Tóm lại, công đức của kinh này vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn.
Lược giải: Đây là lần thứ bảy Phật tán thán công đức của kinh này không thể nghĩ bàn. Người đem một thân mình bố thí đã khó, huống chi là nhiều thân. Nhưng giả sử có người đem nhiều thân mình đã bố thí, mỗi ngày ba lần sớm mai trưa và chiều đều bố thí vô lượng vô số thân mình cho đến nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm và nhiều kiếp đều bố thí như vậy, thì phước đức người này biết là bao nhiêu. Nhưng nếu có người nghe kinh này chỉ sanh lòng tin không nghi ngờ, thì phước đức còn nhiều hơn người trước, huống chi thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy cho người khác. Tại sao vậy? Vì người tin được kinh này là người đã ươm trồng hạt giống Kim Cang Bát Nhã, thọ trì đọc tụng là huân trưởng hạt giống Bát Nhã, giảng dạy cho người là làm cho người huân sanh hạt giống Bát Nhã. Hạt giống Bát Nhã đã sanh trưởng thì thế nào cũng được thành Phật. Bởi thế nên người tin thọ hoặc giảng dạy kinh này phước đức nhiều hơn người bố thí thân mạng. Tóm tắt đoạn này, Ngài Xuyên Thiền Sư có làm bài tụng rằng: Nguyên văn dịch âm: Sơ tâm hậu phát thí tâm đồng, công đức vô biên toán mạc cùng, tranh tợ tín tâm tâm bất lập, nhất quyền đã phá thái hư không. Dịch nghĩa: Sớm chưa bố thí phát tâm đồng, công đức vô biên tính chẳng cùng, đâu bằng tính tâm không trụ chấp, một tay đánh phá cõi hư không. Đại ý bài tụng: Người phát tâm bố thí sớm mai trưa và chiều, công đức đều được vô lượng vô biên. Nhưng công đức không bằng người tin hiểu kinh Bát Nhã và tâm không còn trụ chấp một nơi nào. 40. Phật khuyên người thọ trì đọc tụng kinh này sẽ nặng đạo quả Bồ Đề. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai vì những người phát tâm Đại Thừa và phát tâm Tối Thượng Thừa mà giảng dạy kinh này. Tu Bồ Đề, Như Lai thấy rõ ràng và biết chắc chắn, nếu có người thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này, thì người này sẽ đặng công đức vô lượng vô biên không thể suy nghĩ và luận bàn. Người này sẽ đặng đạo quả Bồ Đề của Như Lai. Tu Bồ Đề, người ưa pháp tiểu thừa chấp bốn tướng, ngã nhân chúng sanh và thọ giả, nên đối với kinh này, họ không thể tin hiểu hoặc đọc tụng hay giảng dạy cho người. Lược giải: Đây là lần thứ 8 Phật tán thán công đức người thọ trì kinh này sẽ đặng đạo quả Bồ Đề của Phật. Phật vì những hàng Đại Thừa Bồ Tát và những người phát tâm Tối Thượng Thừa cầu quả Phật mà nói kinh này. Bởi thế nên những người chịu nghe và tin theo kinh này, hoặc thọ trì đọc tụng hay giảng dạy cho người nghe, tất nhiên là người ấy đã có căn tánh hạt giống Đại Thừa hay Tối Thượng Thừa, nên đặng công đức vô lượng vô biên và sẽ thành Phật. Trái lại, những người căn tánh tiểu thừa bị gò bó trong cái khung bốn tướng, tư tưởng không hợp với giáo lý Đại Thừa, nên không bao giờ họ lãnh hội được kinh Đại Thừa và tu hành theo Đại Thừa hoặc giảng dạy cho người. 41. Chỗ phụng thờ kinh này cũng được nhân thiên và thánh thần cúng dường. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chỗ nào phụng thờ kinh này thì chỗ ấy như có chùa tháp của Phật, tất cả trời người thánh thần đều cung kính lễ bái, dâng hoa cúng dường hoặc đi nhiễu. Lược giải: Đây là lần thứ 9 Phật tán thán công đức kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Trong đoạn thứ 13 Phật dạy: Tất cả Phật và pháp đều từ kinh này sanh ra, vì kinh này rất quý báu như vậy, nên trong đoạn 20 và đoạn này đều nói chỗ thờ kinh này cũng được trời, người, thần thánh xem như chùa Phật hay tháp Phật, đều đến cung kính lễ bái cúng dường hoặc đi kinh hành, đi xung quanh chỗ thờ kinh. 42. Người thọ trì kinh này mà bị người khinh khi là do tội chướng đời trước của họ rất nặng nề. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu người thọ trì đọc tụng kinh này mà bị người khinh khi, thì người này do tội chướng đời trước rất nặng nề còn thừa lại, đáng lẽ phải đọa vào ác đạo, nhưng nay chỉ bị người khinh khi, những tội chướng đời trước được tiêu diệt và họ sẽ mau đặng đạo quả Bồ Đề. Lược giải: Đây là lần thứ 10 Phật tán thán công đức của kinh Kim Cang Bát Nhã. Kinh này công đức vô biên và rất quý báu như thế, nên người thọ trì kinh này lẽ ra phải được sự cung kính tôn trọng. nhưng trái lại bị người khinh khi, thì biết người này do tội chướng đời trước nặng nề còn thừa lại, đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo. Nhờ công đức thọ trì kinh này nên họ bị quả báo rất nhẹ, là chỉ bị người khinh khi. Từ đây các tội chướng đời trước tiêu diệt và họ sẽ đặng thành quả Phật. Tóm tắt đoạn này, Ngài Trương Vô Tận có làm bài tụng Nguyên văn dịch âm: Tứ tự diêm hương khứ phục hoàng, thánh phàm chỉ tại sát na giang. Tiền nhân tội nghiệp kim nhân tiện, đáo khước tiền nhân tội nghiệp sơn. Dịch nghĩa: Bốn mùa lạnh nóng mãi trôi qua, phàm thánh không ngoài một sát na. Tội nghiệp tiền thân nay phải chịu, chịu rồi mới hết nghiệp oan gia. Đại ý bài tụng: Bốn mùa nóng lạnh, ngày tháng trôi qua là sự tuần hoàn của vũ trụ. Chứng thánh hay đọa phàm chỉ ở trong sát na mê hay ngộ. Kiếp trước làm tội ác nên kiếp này phải trả, bị người khinh khi. Trả xong nghiệp chướng oan gia mới được tự tại giải thoát. 43. Người thọ trì kinh này công đức nhiều hơn Phật Thích Ca cúng dường vô số chư Phật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ta nhớ trong quá khứ về vô lượng vô số kiếp trước thời Phật Nhân Đăng, ta cúng dường và phụng thờ 804.000 muôn ức vô số chư Phật. Nhưng về sau này, nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này, thì công đức của người này so với công đức của ta cúng dường phụng thờ vô số chư Phật trước kia, công đức của ta không bằng 1%, 1/1000, 1/1000, 1/1000 của người này. Cho đến dùng toán số hay thí dụ cũng không thể tính toán hay thí dụ được công đức của người thọ trì kinh này. Lược giải: Đây là lần thứ 11 Phật tán thán công đức của kinh Kim Cang Bát Nhã. Cúng Phật thuộc về tu phước, dù nhiều bao nhiêu cũng thuộc về phước hữu duy. Người thọ trì kinh này sẽ tỏ ngộ được lý Bát Nhã và sẽ mau đặng đạo quả Bồ Đề. Sau khi thành đạo, họ sẽ trở lại hóa độ vô số chúng sanh đều được giải thoát, thì công đức làm sao thí dụ được hay tính toán cho hết. Bởi thế nên Phật nói, công đức của người thọ trì kinh này nhiều hơn công đức của Phật cúng dường vô số chư Phật về quá khứ. 44. Kinh này nghĩa lý không thể nghĩ bàn, nên phước báo của người thọ trì kinh này cũng không thể nghĩ bàn. Phật dạy: Nếu ta nói hết công đức của người thọ trì đọc tụng kinh này, sợ e người nghe tâm sanh cuồng loạn hoặc nghi ngờ không tin. Tóm lại, kinh này nghĩa lý vô biên, không thể suy nghĩ và luận bàn, nên phước báo của người thọ trì kinh này cũng không thể suy nghĩ và luận bàn. Lược giải: Đây là lần thứ 12 Phật tóm lại tán thán nghĩa lý của kinh này vô biên, nên công đức của người thọ trì kinh này cũng không thể nghĩ bàn. Từ trước đến đây đã 12 lần Phật so sánh khuyến khích và tán dương công đức của người thọ trì kinh này. Nếu nói hết lời, Phật e người nghe rối trí hoặc nghi ngờ không tin. Nếu người hiểu được nghĩa lý cao thâm của kinh này không thể nghĩ bàn, thì họ sẽ tin công đức phước báo của người thọ trì kinh này cũng không thể nghĩ bàn. 45. Đây là lần thứ 2 ông Tu Bồ Đề hỏi lại Phật hai câu quan trọng. Khi ấy ông Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có người phát tâm Bồ Đề thì làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người phát tâm Bồ Đề thì phải dụng tâm như vậy: Ta hóa độ tất cả chúng sanh, nhưng không thấy có mình độ và chúng sanh được độ. Tại sao vậy? Nếu Bồ Tát còn thấy mình độ và chúng sanh được độ, thì Bồ Tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả, tất nhiên không phải là Bồ Tát. Tu Bồ Đề thật không có một pháp gì gọi là phát tâm Bồ Đề. Lược giải: Đây là lần thứ 2, lần thứ nhất ở đoạn 1 ông Tu Bồ Đề hỏi Phật làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm. Đại ý Phật dạy, người phát tâm Bồ Đề ra làm các Phật sự lợi ích tất cả chúng sanh, không nên chấp ngã, pháp hay bốn tướng, ngã nhân, chúng sanh và thọ giả. Nếu không chấp ngã pháp hay bốn tướng thì sống phiền não vọng niệm không sanh. Nếu sống phiền não vọng niệm không sanh thì biển chân tâm tự yên tịnh. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm, mà cũng là an trụ chân tâm. Nếu Bồ Tát làm Phật sự hóa độ chúng sanh mà còn thấy mình có hóa độ ngã và người được độ nhơn, thì Bồ Tát chưa nhập được Kim Cang Bát Nhã, vì còn chấp bốn tướng ngã, nhơn, vân vân, nên không phải là Bồ Tát. Nói đến tâm Bồ Đề, sợ có người trụ chấp tâm Bồ Đề nên Phật liền phá chấp. Thật không có một pháp gì gọi là phát tâm Bồ Đề. Ngộ được lý vô trụ của Kinh Kim Cang Bát Nhã, Ngài Trường Sa có làm bài kệ như sau. Nguyên văn dịch âm: Bách xích can đầu bất động nhơn, tuy nhiên đắc nhập dị di chơn. Bách xích can đầu tu tấn bộ, thập phương thế giới hiện toàn thân. Dịch nghĩa: Đầu sào trăm thước đứng vững chân, tuy ngộ nhưng chưa đúng lý chơn. Đầu sào trăm thước thêm một bước, mười phương thế giới hiện toàn thân. Đại ý bài kệ: Hai câu đầu là nói người tu hành giàu cao siêu đến đâu, nhưng nếu còn chấp một tí nào thì cũng chưa phải là thật tu thật chứng, cũng như người đứng trên đầu sào trăm thước, tuy cao nhưng chưa thoát ly được đầu sào. Hai câu sau là nói hành giả phải rời tất cả vọng chấp ngã pháp mới nhập được pháp giới tánh, chân tâm hay bát nhã. Lúc bấy giờ thân mình hiện khắp cả mười phương pháp giới, cũng như chim đã bỏ đầu sào trăm thước, thung dung tự tại bay đi trong cõi thái hư. 46. Phật phá cái chấp, Như Lai có đắc pháp với Phật Nhiên Đăng. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, về quá khứ Như Lai có đắc pháp Bồ Đề với Phật Nhiên Đăng không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai không có đắc pháp Bồ Đề với Phật Nhiên Đăng. Phật dạy: Đúng như vậy, Như Lai không có đắc pháp gì cả. Nếu Như Lai có đắc pháp thì Phật Nhiên Đăng không thọ ký cho ta rằng về sau ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Phật dạy tiếp: Này Tu Bồ Đề, có người nói Như Lai đặng quả Bồ Đề. Thật ra Như Lai là bản thể như như của các pháp, nên Như Lai không đặng pháp gì cả. Này Tu Bồ Đề, Như Lai đặng đạo Bồ Đề không phải hư, không phải thật. Lược giải: Đây là lần thứ hai, lần thứ nhất ở đoạn 15, Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá cái chấp Phật có đắc pháp đúng theo tinh thần Kinh Kim Cang Bát Nhã, thì phải phá trừ hết các mây vô minh, vọng chấp, nhân ngã, vân vân. Lúc bấy giờ mặt trời Bát Nhã chân không, chân như hay Phật tánh mới hiện. Bởi thế nên Phật tuy đắc pháp Bồ Đề nhưng không thấy mình có đắc pháp vô ngã, và pháp Bồ Đề vô pháp đã đắc, nên mới được Phật Nhiên Đăng thọ ký. Nếu Như Lai còn thấy mình có đắc pháp Bồ Đề, tất nhiên Như Lai còn chấp ngã, mình đặng và chấp pháp, pháp Bồ Đề, chưa nhập được Kim Cang Bát Nhã thì đâu được cổ Phật Nhiên Đăng chứng nhận cho về sau ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Chúng sanh chấp Như Lai đặng quả Bồ Đề vì chúng sanh chưa hiểu hai chữ Như Lai. Phật giải thích: Như Lai là bản thể như như của các pháp, đã là như như nên không có đặng pháp gì cả. Phật dạy tiếp: Như Lai đặng đạo Bồ Đề không phải hư, không phải thật. Nếu đạo Bồ Đề mà còn có hư hay thật thì không phải Bồ Đề. Đến chỗ này thì dùng lời nói luận bàn không trúng, đem ý thức suy nghĩ phân biệt cũng chẳng nhầm. Đây là lần thứ ba Phật phá cái chấp Như Lai đặng đạo Bồ Đề, lần thứ nhất và thứ hai ở đoạn 15 và 36. Ngộ được lý Phật tuy đã thành Phật nhưng không thấy mình được thành Phật, nên Ngài Phật Quốc Thiền Sư có làm bài kệ như sau. Nguyên văn dịch âm: Tâm tâm tức Phật, Phật tâm tâm, Phật Phật tâm tâm tức Phật tâm. Tâm Phật Ngộ Lai vô nhất vật, tướng quân chỉ khác vọng mai lâm. Dịch nghĩa: tâm tâm tức Phật, Phật tức tâm, Phật Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm Phật ngộ rồi không chi cả, nối me đỡ khác dạng quang binh. Đại ý bài kệ: người mê chấp tâm và Phật riêng khác. Kẻ hiểu lại nói: Phật tức tâm, tâm tức Phật. Người tỏ ngộ rồi không còn thấy có Phật và tâm, vì cảm hóa chúng sanh nên mới đặt ra có danh từ tâm và Phật để kêu gọi, cũng như vì muốn cho dạng quân đỡ các nước nên vị chỉ huy mới phương tiện nói gần đến rừng me. Giải danh từ thọ ký nghĩa là truyền trao và ký nhận. 47. Phật nói: tất cả các pháp đều là Phật pháp. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Như Lai nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tu Bồ Đề: Như Lai nói các pháp thật ra không phải các pháp, chỉ giả gọi các pháp. Cũng như thân Phật cao lớn, Như Lai nói không phải thân Phật cao lớn, chỉ giả gọi thân Phật cao lớn. Lược giải: đoạn này Phật phá cái chấp các pháp và thân Phật. Kinh chép: pháp thân Phật biến khắp tất cả. Cảnh giới của Phật ở gọi là thường tịch quang, bởi thế nên nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Chúng ta bị mây vô minh che khuất trăng bát nhã nên chỉ thấy các pháp ngã nhân vân vân. Chư Phật và Bồ Tát đã giác ngộ, phá tan mây vô minh, trăng bát nhã được sáng tỏ nên chỉ thấy toàn là Phật pháp. Vừa nói đến các pháp, sợ chúng sanh chấp các pháp mà không ngộ được tánh bát nhã chân không nên Phật liền phá. Như Lai nói các pháp thật ra không phải các pháp, chỉ giả gọi là các pháp. Cũng như thân Phật thật ra không phải thân Phật, chỉ giả gọi là thân Phật. Bài thứ 8, phần chánh tôn tiếp theo. 48. Phật phá cái chấp Bồ Tát có độ sanh. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn chấp mình hóa độ vô số chúng sanh thì không phải là Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì thật ra không có một pháp gì gọi là Bồ Tát, bởi thế nên Phật nói tất cả các pháp không ngã, không nhân, không chúng sanh và không thọ giả. Lược giải: đoạn này Phật dùng trí huệ bát nhã phá trừ cái chấp thật có Bồ Tát, thật có độ sanh, và Phật dạy các pháp đều giả, không có bốn tướng. Đúng theo tinh thần kinh Bát Nhã thì pháp nào hay việc làm nào của Bồ Tát hợp với tánh bát nhã chân không thì pháp đó hay việc làm đó mới là thật. Nếu Bồ Tát còn chấp có mình độ sanh, tức là Bồ Tát còn nhơn, người được độ, ngã, mình độ, vân vân, thì không hợp với tinh thần bát nhã nên không phải là Bồ Tát. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất ở đoạn 3 Phật phá cái chấp Bồ Tát có độ sanh. Vì Bồ Tát hợp với tánh bát nhã chân không nên Phật dạy không có một pháp gì gọi là Bồ Tát. Cũng vì các pháp hợp với tánh bát nhã chân không nên Phật dạy tất cả các pháp đều không ngã, không nhân, không chúng sanh và không thọ giả. 49. Phật phá cái chấp Bồ Tát có làm trang nghiêm cõi Phật. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát chấp rằng ta làm trang nghiêm cõi Phật thì không phải là Bồ Tát. Tại sao vậy? Như Lai nói Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật mà không chấp mình có làm trang nghiêm cõi Phật mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Tóm lại, nếu Bồ Tát không còn chấp ngã chấp pháp Như Lai mới gọi là thật Bồ Tát.
Lược giải: đoạn này Phật dạy Bồ Tát không còn chấp ngã chấp pháp, phải hợp với tánh bát nhã chân không mới phải thật là Bồ Tát và mới phải là trang nghiêm cõi Phật. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất xem đoạn 16, Phật phá cái chấp Bồ Tát có trang nghiêm cõi Phật. Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật mà không chấp mình có làm trang nghiêm, như thế mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Trái lại, nếu Bồ Tát chấp mình có làm trang nghiêm cõi Phật, tức là Bồ Tát còn chấp ngã, ta làm, chấp pháp, cõi Phật, không hợp với tinh thần bát nhã, thì không phải là trang nghiêm và cũng không phải là Bồ Tát. Tóm lại Phật dạy, nếu Bồ Tát nhập vào bát nhã chân không, không còn các vọng chấp ngã, pháp, thì Như Lai mới gọi là thật Bồ Tát. Ngài Xuyên Thiền Sư làm bài tụng tóm tắt lại ý nghĩa trên như sau. Nguyên văn dịch âm: Tá bà sam tử bái bà môn, lễ số châu truyền dĩ thập phần, trúc ảnh tảo giai trần bất động, nguyệt luân xuyên hải thủy vô ngần. Dịch nghĩa: mượn áo tràng bà để lạy bà, lễ rồi áo trả lại cho bà, bóng trúc quét sân trần chẳng động. Dừng trăng xuyên biển, nước không sao. Đại ý bài tụng: bài kệ này nói về lý vô trụ vô tướng của kinh Bát Nhã. Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật cũng như người mượn áo tràng của bà để lạy bà, nhưng Bồ Tát không chấp có trang nghiêm cõi Phật, như người lạy rồi trả áo không còn giữ lại vết tích gì cả. Bồ Tát độ sanh hay làm các Phật sự mà không thấy có mình độ và chúng sanh được độ, vân vân. Như bóng trúc quét bụi, tia sáng của dừng trăng xuyên biển mà không thấy mình quét và xuyên, bụi trần không động mà nước cũng không dợn. 50. Phật có đủ năm loại con mắt. Phật hỏi: này Tu Bồ Đề, Như Lai có nhục nhãn không? Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, Như Lai có nhục nhãn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có thiên nhãn không? Bạch Thế Tôn, Như Lai có thiên nhãn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có huệ nhãn không? Bạch Thế Tôn, Như Lai có huệ nhãn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có pháp nhãn không? Bạch Thế Tôn, Như Lai có pháp nhãn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có Phật nhãn không? Bạch Thế Tôn, Như Lai có Phật nhãn. Lược giải: đoạn này phá cái chấp Phật và Bồ Tát không thấy chi hết. Mục đích của kinh Bát Nhã là phải phá hết các vọng chấp thì chân tâm hay Phật tánh Bát Nhã mới hiện. Bởi thế nên chấp có đã bị bát, mà chấp không cũng bị bát. Từ trước đến đây, Phật đã nhiều lần phá về chấp có, như nói Bồ Tát phải không thấy có mình độ sanh, không thấy có chúng sanh được độ. Bồ Tát không thấy mình làm trang nghiêm và không thấy cõi Phật được trang nghiêm, vân vân. Sợ người chấp như thế thì chư Phật và Bồ Tát không thấy chi hết, nên đến đoạn này Phật mới hỏi ông Tu Bồ Đề: Như Lai có năm món nhãn không? Ông Tu Bồ Đề thưa: Như Lai có đủ năm món nhãn, nghĩa là có đủ năm loại con mắt, nên Như Lai thấy tất cả. Giải danh từ: một, nhục nhãn. Con mắt thịt của phàm phu chỉ thấy trong phạm vi nhỏ hẹp, nếu bị vật gì che ngăn thì không thấy. 2. Thiên nhãn. Con mắt của chư thiên do tu thiền định